Bài này là bài Cư Trần Lạc Đạo Phú bằng chữ Nôm. Cư Trần Lạc Đạo Phú tức là bài Phú Cư Trần Lạc Đạo. Như vậy chữ Phú hồi xưa có cái từ gọi là thi phú đó. Thi phú, thi tức là thơ, phú là những cái bài thơ mà nó có tính cách là ca, nó dài, nó không có nhất định chữ, có khi thì 4 chữ, có khi 8 chữ, vân vân, nó không nhất định, nó mới gọi là bài phú. Như vậy thì bài Phú Cư Trần Lạc Đạo này để nói lên cái giá trị của nó ở trong cái thời điểm nào. Cư trần là ở trong cái chỗ trần lao hay là ở trong cái cõi trần tục. Thường thường ở thế gian ta gọi là trần gì? Cả thế gian trần tục, phải không? Trần tục hay trần lao, tức trần là bụi bặm. Ở cái chỗ mà dễ dính bụi bặm đó thì gọi đó là cư trần. Hay là nói cách khác, ở trong cái cảnh đang làm cư sĩ đó, làm cư sĩ mà được vui với đạo. Cư trần lạc đạo, lạc là vui, đạo là cái đạo đức. Ở ngay trong cái cõi trần tục mà được vui với đạo đức, gọi đó là cư trần lạc đạo. Bởi vì nhiều người cư sĩ họ hay than, họ nói rằng tu mà muốn được trong sạch, muốn được kết quả thì phải vô chùa nó mới thanh tịnh, phải không? Còn ngoài ở đời, ngoài đời nó phức tạp lắm. Đã là phức tạp thì làm sao mà thanh tịnh được? Mà Ngài đang ở ngoài đời mà được vui với đạo là chuyện đó cũng phi thường. Cho nên làm cái bài phú này để nói lên cho mọi người cư sĩ biết rằng nếu chúng ta biết tu thì dù cho ở ngoài đời, ở trong đạo gì tu cũng tốt. Chứ đừng nghĩ rằng chỉ có vào trong chùa thì tu mới tốt, còn ở ngoài thế gian thì tu không được. Nghĩ như vậy đó là cái nghĩ sai lầm. Cho nên Ngài mới nói rõ cái tinh thần ở ngay trong cõi trần mà được vui với đạo. Đây bắt đầu: mình ngồi thành thị nét dùng sơn lâm, muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Đó. Mình ngồi thành thị thì lúc đó là Thái Thượng Hoàng ở trên ngôi Thái Thượng Hoàng, tức là ở tại triều đình. Thành triều đình tức là ở kinh đô là thành thị. Nhưng mà nết dùng sơn lâm, cái nết, cái tư cách là ở trong rừng núi. Đó. Thì quý vị thấy đang ở tại thành thị mà cái tư cách, cái nếp sống giống như người ở rừng núi, dễ hay khó? Đó là một cái thứ nhất mà Ngài nói. Mà nếp dùng sơn lâm như thế nào? Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Nghĩa là dù mình ở tại thành thị mà tất cả nghiệp xấu ác của mình đều dừng, đều lặng, thì thể tánh được an nhàn chứ gì, phải không? Ngồi ở thành thị mà cái nghiệp của mình đều được trong, đều được lặng, thì cái thể tánh của chúng ta an nhàn, thì giống như ở sơn lâm như gì. Rồi câu nữa: nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Chữ rồi là gì? ngồi tức là rảnh rang, thảnh thơi đó. Qua cái chữ rồi này thì chúng ta mới thấy rõ đây là cái thời Ngài đang làm Thái Thượng Hoàng. Bởi làm vua thì phải hai buổi làm việc trong triều đình. Bây giờ làm Thái Thượng Hoàng, Ngài chỉ làm có một buổi à, còn một buổi được nghỉ. Cho nên nửa ngày rồi, tức là nửa ngày rảnh, một nửa ngày làm, nửa ngày rảnh. Nửa ngày rảnh đó, tự tại thân tâm, thì thân tâm rất là tự tại. Như vậy thì trong cái thời gian Ngài đang ở thành thị mà các nghiệp Ngài đã lặng, nên thể tính vẫn an nhàn. Ngài làm việc Ngài một buổi, còn một buổi thân tâm rất là tự tại, thì không giống Sơn Lâm là gì. Mình đang ở Sơn Lâm đây mà tâm hồn mình tự tại chưa? Nghiệp mình lặng chưa? Sao vậy? Ai có chọc ghẹo gì đâu, phải không? Như vậy không lặng là tại đâu? Không có gió mà sóng nổi là tại sao? Sóng do gió đùa nó nổi, thì không có gió mà sóng nổi là tại đâu nó nổi vậy? Chắc là dưới đáy hồ có lửa, phải không? Nên nó sôi ục ục hoài, nổi sóng chứ gì. Như vậy cho nên chúng ta học để mà hiểu rồi tu. Chúng ta ở trong chùa, trong thiền viện là cái chỗ mọi việc làm cho phiền nhiễu được ngăn đón hết rồi. Chỉ còn mình sống với người đồng tu đồng đạo, mình sống với cái nội tâm của mình, thì có cái gì đâu làm cho phiền nhiễu. Mà nếu có phiền nhiễu là tại mình không khéo giữ ở bên trong, từ nội tâm để cho nó sôi sục những cái điều phải quấy hơn thua, nên rồi mới có những cái chuyện rối rắm như vậy. Chứ nếu mình biết tu khéo giữ thì làm gì có cái chuyện rối rắm ở trong tâm mình. Như vậy Ngài còn làm việc với đời, Ngài ở tại thành thị mà nhờ nghiệp Ngài lặng, rồi được giờ nào, buổi nào rảnh thì thân tâm được an nhàn tự tại. Thì như vậy tuy ở thành thị mà giống như ở Sơn Lâm. Còn ngược lại, tuy ở Sơn Lâm mà giống gì? Giống ở thành thị, cũng còn đem cái này kia vô để mà dụ dỗ, phải không? Đó, phải hiểu mình tu cho thật kỹ, nghĩ cho thật đúng. À, Ngài nói thêm: tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý, thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt quanh ngâm. Hai cái câu này nói cho chúng ta thấy rằng tuy còn ở tại thành thị, còn làm Thái Thượng Hoàng, nhưng mà cái lòng tham ái nó đã dừng rồi. Lúc đó Ngài bao nhiêu tuổi quý vị biết không? Chắc không lớn hơn Thông Phương bao nhiêu đâu, phải không? 51 tuổi Ngài tịch. Đó. Như vậy mà Ngài nói này: tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý. Không còn yêu châu, không còn quý ngọc. Mà chữ châu, chữ ngọc này nó mang hai ý, phải không? Châu ngọc thiệt, mà cũng có ý người đẹp thiệt nữa. Như vậy thì nghĩa là mới có khoảng 40 mấy tuổi, mà đối với của quý là châu, là ngọc thì không màng. Người đẹp thì không nghĩ, mà ở trong cung người đẹp nhiều ít. Đó, như vậy mà Ngài dám nói tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý. Đó là cái tâm thương, thích nó không còn nữa. Rồi thêm một câu này: thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt quanh ngâm. Nghĩa là sao? Thị phi là cái phải, cái quấy, cái hơn, cái thua. Mà mấy bà cung phi mỹ nữ đó, họ ganh tị với nhau, thấy không? Họ bày điều này, họ đặt chuyện kia để nói xấu nhau. Mà nói xấu à, ai phân xử? Nói cho ngài phân xử. Nhưng mà ngài được giàu nghe, giàu được nghe những cái tiếng đó. Tiếng gì? Yến thốt quanh ngâm. Thì mấy cô đó giống như là con chim yến, như con chim quanh vậy đó, dễ thương lắm. Được nghe cái đó, được biết cái đó, mà lòng thị phi đó hết rồi, nói thì nói, không dính gì với ngài hết.